các bạn đang lắng nghe chương trình Sách Khuya được phát đều đặn vào lúc 11 giờ các tối thứ hai đến thứ sáu trong tuần trên theoyêucầu.com. Các bạn thân mến, trong chương 16, Louis đã bay từ Boston đến Philadelphia để nhận một hợp đồng làm việc mới trong vòng 10 tuần với số tiền kiếm được mỗi tuần lên đến $500. Vậy là chú cũng sắp kiếm đủ số tiền để trả nợ rồi đúng không nào? Còn bây giờ, hãy cùng lắng nghe tiếp chương 17 của chuyện nhé!
Chương 17, Serena. Trong vòng 10 tuần sau đó, Louis đã trở nên giàu có. Trừ chủ nhật, tối nào chú cũng tới nhà hàng đêm và chơi kèn phục vụ khách hàng. Chú không hề thích công việc này một chút nào hết. Nơi chú làm việc rất lớn, đông đúc và ồn ào. Dường như tất cả mọi người ở đó đều nói quá to, ăn quá nhiều và uống quá nhiều. Phần lớn chim chóc thích đi ngủ vào lúc mặt trời lặn. Chú không thích phải thức mãi đến nửa đêm để làm trò tiêu khiển cho con người. Nhưng Louis là một nhạc sĩ, và nhạc sĩ thì không thể lựa chọn giờ giấc để làm việc được. Họ phải làm việc theo giờ giấc mà ông chủ của họ muốn. Vào các đêm thứ bảy hàng tuần, người ta trả tiền lương cho Louis $500. Ông Lucas luôn có mặt ở đó để nhận 10% phí môi giới của mình từ tay Louis. Sau khi đã trả cho ông Lucas, Louis còn lại $450. Chú cất số tiền này vào túi, nhảy lên xe taxi đang đợi, quay trở lại hồ chim và về đến nơi vào khoảng giờ sáng. Túi tiền của Louis đã đầy chặt cứng đến nỗi chú bắt đầu lo lắng. Vào chiều chủ nhật, nếu thời tiết tốt, mọi người sẽ tụ tập rất đông bên hồ chim và Louis sẽ đứng trên hòn đảo nhỏ ở giữa hồ biểu diễn. Việc này đã trở thành một sự kiện vang dội ở Philadelphia, nơi không có nhiều trò tiêu khiển vào ngày chủ nhật. Louis chơi nhạc nghiêm túc, bằng cách phục vụ dân chúng, chú đã giành được quyền tự do và không bị cắt cánh. Chú luôn luôn chơi rất hay vào những ngày chủ nhật. Thay vì chơi nhạc jazz, nhạc rock, nhạc dân gian, nhạc đồng quê và nhạc miền Tây, chú có thể chọn một vài đoạn trong các tác phẩm của các nhà soạn nhạc vĩ đại, Beethoven, Mozart, Bach, những bản nhạc mà chú đã nghe từ máy ghi âm của trại Kukusku. Louis cũng rất yêu thích những bản nhạc của Gershwin. Louis cũng yêu thích những bản nhạc của Gershwin và Stefan Foster. Khi chú chơi bài Thời gian ngày hè của Bogenbest, dân chúng Philadelphia có cảm giác đó là bản nhạc làm sao xuyến lòng người nhất mà trong đời họ từng được nghe. Louis được đánh giá là nhạc công trompet giỏi đến mức người ta đã mời chú tham gia biểu diễn trong dàn nhạc giao hưởng của Philadelphia. Trương lễ Giáng sinh khoảng một tuần lễ, bão lớn bất ngờ ập tới, bầu trời tối sầm lại, gió cuột mạnh từng hồi, nó tạo ra những âm thanh rền rĩ, cửa sổ rung lên, các cánh cửa chớp bật tung ra khỏi bản lề. Mảnh báo cũ và vỏ giấy gói kẹo bị gió cuốn lên rồi rắc tung ra. Nhiều sinh vật ở vườn bách thú trở nên bồn chồn và bứt rứt. Trong chuồng voi, đàn voi giống lên từng hồi khẩn thiết, bầy sư tử gầm thét và đi tới đi lui, vẹt mào kêu ầm ĩ. Các nhân viên bảo vệ chạy bổ từ chỗ này đến chỗ khác để đóng các cánh cửa sổ, cửa ra vào và lo bảo vệ tất cả mọi thứ chống lại sức gió khủng khiếp. Những cơn gió mạnh làm cho mặt nước hồ chim cuồn cuộn sóng và khi đó trong hồ giống như một đại dương nhỏ. Nhiều chú chim nước leo lên đảo để tìm nơi trú ẩn. Louis tìm một nơi khuất gió của đảo để tránh cơn bão. Chú quay mặt về hướng gió và tiếp tục đạp nước. Đôi mắt chú sáng lên ngỡ ngàng trước sức mạnh của gió. Bỗng nhiên, chú thấy một vật gì đó xuất hiện trên bầu trời. Nó đang bay ra khỏi những đám mây. Thoạt đầu, chú không sao nhìn ra được nó là cái gì. Có thể nó là một chiếc đĩa bay, chú nghĩ. Rồi chú nhận ra, đó là một con chim trắng rất to, đang vẫy vùng một cách tuyệt vọng để cưỡng lại sức gió. Cánh nó đập nhanh, lát sau nó hạ cánh và rơi phịch xuống bờ, nằm xoải dài trông như thể đã chết rồi. Louis nhìn tới, nhìn lui nhiều lần, rồi chú lại chăm chú nhìn. Trông nó giống như một con thiên nga, chú nghĩ. Nó đúng là một con thiên nga đật. Nó đúng là một con thiên nga thật. Trông nó giống một con thiên nga kèn, chú nghĩ. Nó đúng là một con thiên nga kèn. Lạy chúa tôi, Louis tự nhủ. Trông nó giống Serena. đúng Serena rồi, cuối cùng nàng đã đến đây, lời cầu nguyện của mình đã được đáp ứng rồi. Louis nhìn đúng, Serena, cô thiên nga mà chú say mê, đã bị lạc vào trận bão hung hãn và bị nó cuốn đi khắp các nẻo đường trên đất Mỹ. Khi cô nhìn xuống và trông thấy hổ chim, cô hạ cánh, hầu như đã chết vì kiệt sức. Louis bị cám dỗ bởi ý muốn nhào tới, nhưng rồi chú chợt nghĩ, không được, điều đó có thể dẫn đến sai lầm. Lúc này nàng không thể cảm nhận được niềm say mê sâu sắc và tình yêu bao la của mình. Nàng quá mệt mỏi rồi, mình sẽ chờ, mình sẽ đợi thời cơ, mình sẽ để cho nàng có dịp hồi sức lại đã, rồi mình sẽ làm quen lại với nàng và làm cho nàng chú ý đến mình. Đêm đó Louis không đi làm, thời tiết quá tồi tệ. Chú thức suốt đêm, đứng cách người mình yêu một quãng không xa và ngắm nhìn nó. Sáng ra, gió dịu đi, bầu trời quang trong trở lại, mặt hồ phẳng lặng, bão đã tan. Serena rung mình và tỉnh giấc, cô vẫn còn kiệt sức và rất bẩn. Louis đứng cách xa cô một quãng. Mình nên đợi đã, chú nghĩ. Khi yêu, người ta phải liều. Nhưng mình không có ý định liều lĩnh đặt mọi hy vọng trước một cô nàng thiên nga đã mệt mỏi. Nhưng mình không có ý định liều lĩnh đặt mọi hy vọng trước một con thiên nga đã mệt mỏi đến mức nhìn một hóa hai. Mình chẳng vội gì và cũng chẳng có gì phải lo lắng cả. Ở nơi quê nhà tại thượng lưu vùng hồ đá đỏ, mình không nói được. Nàng phớt lờ mình vì mình không thể thổ lộ tình yêu của mình đối với nàng được. Còn bây giờ, nhờ người bố dũng cảm của mình đã có chiếc kèn trompet. Bằng sức mạnh của âm nhạc, mình sẽ làm cho nàng xúc động trước những khát khao mãnh liệt và lòng tận tụy vô biên của mình. Nàng sẽ nghe được thấy mình nói cô hô. Mình sẽ tỏ tình với nàng bằng một thứ ngôn ngữ ai cũng hiểu được, ngôn ngữ của âm nhạc. Nàng sẽ được nghe tiếng kêu của thiên nga và nàng sẽ là của mình. Ý nhất thì mình cũng hy vọng như vậy. Thông thường, nếu một con chim lạ xuất hiện ở hồ chim, một người trong số các bảo vệ sẽ báo cáo chuyện đó với tổ trưởng tổ coi sóc chim. Ông này làm việc ở văn phòng trong nhà chim. Khi đó, ông tổ trưởng sẽ ra lệnh xén cánh con chim mới. Nhưng hôm nay, người bảo vệ chịu trách nhiệm coi sóc chim nước lại bị ốm và không đi làm. Không ai để ý là có một con thiên nga kèn mới. Serena rất lặng lẽ, dù sao đi nữa cô cũng không bị ai để ý đến. Bây giờ ở hồ đã có tới 5 con thiên nga kèn, 3 con bị cầm tù từ trước, đó là tò mò, hạnh phúc và lãnh đạm. Đương nhiên là có Louis ở đó, và bây giờ có thêm một nhân vật mới đến, Serena. Cô vẫn còn mệt, nhưng đã bắt đầu hồi sức trở lại. Vào lúc chiều chập choạng, Serena vươn mình đứng dậy, nhìn xung quanh, ăn uống, tắm rửa, rồi leo lên bờ đứng rỉa lông cánh hồi lâu. Cô cảm thấy khá lên rõ rệt, và khi bộ lông của cô đã trở nên mềm mại và khô ráo, trông cô cực kỳ xinh đẹp, nghiêm trang, trầm lặng, duyên dáng và đầy nữ tính. Louis run lên khi thấy cô thực sự đáng yêu làm sao. Chú lại toan bơi ngay đến trước mặt cô và kêu cô hô thử xem cô còn nhớ chú không. Nhưng chú có một ý hay hơn. Không việc gì phải vội vàng cả, chú nghĩ. Nàng sẽ không rời Philadelphia ngay tối hôm nay. Mình sẽ đi làm, và khi trở về mình sẽ đứng bên nàng suốt đêm. Đúng lúc bình minh lên, mình sẽ đánh thức nàng dậy bằng một bản nhạc về tình yêu và mơ ước. Khi ấy nàng còn đang lơ mơ, âm thanh từ chiếc trompet của mình sẽ đi thẳng vào cái đầu đang còn ngáy ngủ và làm trào lên những cảm xúc của nàng. Tiếng kèn của nàng sẽ là âm thanh đầu tiên mà nàng nghe thấy trong ngày. Mình sẽ làm cho nàng không thể cưỡng lại được. Mình sẽ là cái đầu tiên mà nàng trông thấy khi vừa mở mắt ra, và từ khoảnh khắc đó trở đi, nàng sẽ yêu mình. Louis rất lấy làm hài lòng với kế hoạch của mình và bắt đầu chuẩn bị. Chú bơi lên bờ, cởi tất cả các đồ vật ra, giấu chúng xuống dưới một bụi cây và lại lội xuống để ăn uống và tắm rửa. Rồi chú trải lại bộ lông một cách cẩn thận. Chú muốn rằng, sáng hôm sau, khi gặp gỡ Serena, chú phải bảnh trai hơn bao giờ hết. Chú bơi loanh quanh một lúc, chú nghĩ tới tất cả những bài hát chú thích và cố gắng nghĩ thử xem nên chơi bài nào để đánh thức Serena dậy vào buổi sáng sớm hôm sau. Cuối cùng, chú chọn bài Người trong mộng xinh đẹp ơi, hãy tỉnh giấc bên tôi. Bao giờ chú cũng yêu thích bản nhạc đó. Giai điệu của nó thật là buồn bã và ngọt ngào. Nàng sẽ là người trong mộng xinh đẹp, Louis nghĩ, và nàng sẽ tỉnh giấc bên mình. Bài hát cực kỳ phù hợp với hoàn cảnh này. Chú quyết định phải chơi bản nhạc này hay hơn tất cả những lần chú đã chơi trước đây. Đó là một trong những bài tủ của chú. Chú thực sự biết chơi bản này một cách hay tuyệt vời. Có lần, một nhà phê bình âm nhạc của một tờ báo ở Philadelphia đã được nghe chú chơi bài này trong một buổi hòa nhạc chiều chủ nhật. Và sáng hôm sau, tờ báo có đoạn viết: những nốt nhạc của cậu ta giống như những viên châu ngọc lung linh dưới ánh sáng. Cậu ta mang lại những xúc cảm trong lành, tinh khiết và vĩnh hằng. Louis còn nhớ như in đoạn đó, chú hãnh diện về bài báo ấy. Giờ đây, chú đang nóng lòng chờ đợi trời sáng, nhưng chú vẫn phải đi làm việc ở nhà hàng ban đêm trước đã. Chú biết rằng đêm sẽ dài và chú sẽ không thể ngủ được. Louis bơi lên bờ để lấy các đồ vật của mình. Khi chú nhìn vào trong bụi cây, chú điếng người. Chiếc huân chương vẫn còn đó, chiếc bảng và chiếc bút chì phấn vẫn còn đó, túi tiền vẫn còn đó, nhưng chiếc trompet thì đâu mất rồi. Chiếc trompet của chú đã biến mất. Tội nghiệp Louis, trái tim chú như ngừng đập. Ôi không, chú tự nhủ. Ồ không, không có chiếc trompet, cả cuộc đời của chú sẽ bị tiêu hủy. Mọi dự định cho tương lai sẽ sụp đổ hết. Chú điên cuồng vì giận dữ, sợ hãi và tuyệt vọng. Chú hối hả nhào xuống nước và nhìn ngược nhìn xuôi khắp hồ. Ở tít đằng xa, chú trông thấy một con vịt bầu nhỏ hình như đang ngậm trong mỏ một vật gì đó sáng lấp lánh. Đó là chiếc trompet. Ổn rồi, con vịt đang thử tập bơi. Louis tức giận. Chú lướt xuôi xuống hồ, thậm chí còn bơi nhanh hơn ngày mà chú cứu vỏ táo khỏi chết đuối. Chú leo thẳng tới chỗ con vịt, nện vào đầu nó một cú như trời giáng và chộp lấy chiếc kèn trompet quý báu. Con vịt ngất xỉu. Louis lau kèn, chùi sạch nước bọt đi và đeo nó vào cổ, ở vị trí quen thuộc của nó. Giờ thì chú đã sẵn sàng. Đêm ơi hãy tới đi, thời gian ơi hãy trôi đi. Ban mai hãy tới, khi người trong mộng xinh đẹp thức dậy bên tôi. Cuối cùng thì đêm tối cũng xuống. 9 giờ rồi, Louis leo lên taxi đi làm. Vườn bách thú trở nên yên tĩnh, khách đến tham quan đã về hết. Nhiều con vật đã ngủ say hoặc gật gà gật gưỡng. Số ít ưa thích đêm tối, như mèo rừng, gấu trúc hay con tatu, lang vàng rình mồi và bắt đầu bồn chồn. Cả hồ chim chìm vào trong bóng đêm, hầu hết mọi loài chim nước đã rúc đầu vào cánh và ngủ yên. Ở đầu hồ đằng kia, ba con thiên nga bị cầm tù, tò mò, hạnh phúc và lãnh đạm đều đã đi ngủ. Ở góc gần đảo, Serena, nàng Serena xinh đẹp, đã ngủ say sưa và đang mơ. Cái cổ trắng dài của nàng khoanh gọn về phía sau, đầu gối lên đám lông mềm mại. Vào lúc 2 giờ sáng, Louis từ chỗ làm trở về nhà. Chú bay qua hàng rào thấp lè tè và đáp xuống gần Serena, cố gắng gây ra càng ít tiếng động càng tốt. Đêm mát mẻ và trong lành, giống như những đêm thường thấy trước lễ Giáng sinh, mây trôi ngang trời trùng trùng điệp điệp, phần nào đó che khuất cả các vì sao. Louis ngắm trời mây, ngắm Serena trong khi cô đang ngủ và đợi bình minh lên, hết giờ này qua giờ khác. Cuối cùng, một tia nắng nhạt xuất hiện ở đằng đông. Chẳng bao lâu nữa mọi sinh vật sẽ sao động, ban mai sắp đến rồi. Đây là thời điểm của mình, Louis nghĩ. Đã đến lúc mình đánh thức tình yêu chân thật của mình dậy. Chú chọn vị trí đứng ngay trước mặt Serena, rồi chú nâng kèn lên mỏ. Chú nghiêng đầu, chiếc kèn hơi chếch ra đằng trước hướng lên trời, nơi tia nắng đầu tiên đang xuất hiện. Chú bắt đầu chơi bản nhạc của mình. Người trong mộng xinh đẹp ơi, chú chơi, hãy thức dậy bên tôi. Vài ba nốt nhạc đầu tiên được chú chơi một cách êm đềm. Rồi đến đoạn sau của bài hát, âm thanh bỗng trở nên dồn dập hẳn lên, ánh ban mai rạng dần. Này người trong mộng xinh đẹp ơi, em hãy thức dậy bên tôi. Ánh sáng của những vì sao xa vời, cùng những giọt sương rơi, đang chờ em đó. Từng nốt nhạc như những viên ngọc lấp lánh dưới ánh nắng. Chưa bao giờ tiếng kèn trompet của Louis nghe hay bằng vào cái buổi sáng tinh mơ trong vườn bách thú lúc này. Và dường như âm thanh ngân đầy cả cái thế giới của những tòa nhà và thế giới động vật, thế giới của rừng cây, bụi rậm và cả những lối mòn của hang hốc và các chuồng nuôi thú. Những con gấu đang mơ màng ngủ trong hang vểnh tai lên nghe. Bầy cáo ẩn mình trong hốc cũng lắng tai nghe âm thanh ngọt ngào và mơ màng phát ra từ chiếc trompet, trong khi ánh sáng đang rạng dần. Trong chuồng sư tử, mèo rừng lắng nghe. Trong chuồng khỉ, bác khỉ đầu chó già nua ngỡ ngàng lắng nghe bản nhạc. Người trong mộng xinh đẹp ơi, hãy thức dậy bên tôi. Hà mã và hải cẩu trong bể nước lắng nghe, sói xám và bò Tây Tạng nằm trong chuồng lắng nghe, con lừng, gấu trúc, gấu ngựa, chồn, chồn hôi, dài cá, lạc đà không biếu, lạc đà hai biếu, hươu đuôi trắng, tất cả đều vểnh tai lên lắng nghe bản nhạc. Linh dương cu đu và thỏ lắng nghe, hải ly chàng lắng nghe, và cả rắn, loài không tai cũng lắng nghe. Chuột túi loài nhỏ, rồi thú có túi opos, loài thú ăn kiến, loài ta tu, loài chim công, chim bồ câu, chim thiên đường, vẹt mào, chim hồng hạc, tất cả đều lắng nghe. Tất cả đều nhận thấy rằng một điều gì đó rất khác thường đang diễn ra. Dân Philadelphia đang nằm trong phòng ngủ để ngỏ cửa sổ, tỉnh giấc và lắng nghe tiếng kèn trumpet. Không một ai trong số những người nghe bản nhạc nhận thấy được rằng đó là giờ phút vinh quang của một chàng thiên nga trẻ bị khuyết tật về ngôn ngữ và đã chiến thắng được nó. Louis không bận tâm đến đám đông thính giả không thấy mặt, bao gồm cả con người và loài vật của chú. Tâm trí của chú không dành cho gấu hay cho trâu, cho đà điểu hay thằn lằn, cho diều hâu hay cú, hoặc cho những người đang còn nằm trên giường ngủ. Tâm trí của chú hướng cả vào Serena, nàng thiên nga mà chú đã lựa chọn, người mà trong mộng xinh đẹp của chú. Chú chơi cho nàng, và chỉ cho nàng mà thôi. Ngay từ nốt nhạc đầu tiên, Serena đã tỉnh dậy. Cô ngóc đầu và cổ lên, cho đến khi đầu đã vươn hẳn lên cao. Điều vừa trông thấy làm cho cô kinh ngạc. Cô chăm chú nhìn Louis. Thật tiên, cô hầu như không nhận ra được mình đang ở đâu. Ngay trước mặt cô là một chàng thiên nga trẻ bảnh trai, một chàng thiên nga dáng vẻ cao quý. Trong mỏ chàng có ngậm một nhạc cụ kỳ lạ, thứ đồ vật trước đây cô chưa từng thấy bao giờ. Và từ nhạc cụ kỳ lạ đó phát ra những âm thanh, làm cho cô run rẩy với những cảm giác vui sướng và yêu thương. Trong khi bài hát vẫn tiếp tục và ánh nắng rực rỡ dần lên, cô đã yêu đến độ tuyệt vọng chàng nhạc công trompet táo bạo này, người đã đánh thức cô tỉnh dậy từ những giấc mơ trong đêm đã trôi qua, những giấc mơ mới của ban ngày lại đến với cô. Cô biết rằng trong cô tràn ngập những cảm xúc trước đây cô chưa bao giờ có, dạt dào, hân hoan và kỳ diệu. Cô chưa bao giờ trông thấy một chàng thiên nga trẻ nào bảnh trai như vậy. Đương nhiên là cô cũng chưa bao giờ trông thấy một chàng thiên nga nào lại đeo quá nhiều đồ dùng cá nhân ở cổ như vậy. Và trong suốt cuộc đời của cô từ trước tới nay, chưa bao giờ cô lại run rẩy vì âm nhạc đến như vậy. Ôi, cô nghĩ, ôi. Bản nhạc đã hết. Louis hạ chiếc trumpet xuống và trang trọng cúi chào Serena, rồi chú lại nâng kèn lên. Cô hô, chú thổi. Cô hô, Serena đáp. Mỗi bên cảm thấy bị hút về phía bên kia bởi một sợi dây bí ẩn của tình cảm. Louis bơi nhanh một vòng quanh Serena, rồi Serena bơi nhanh một vòng quanh Louis. Dường như điều này làm cho họ cảm thấy thích thú. Louis ngủ cổ, vươn lên rồi lại hạ xuống. Serena ngủ cổ, vươn lên rồi lại hạ xuống. Louis đập một chút nước bắn lên không. Serena đập một chút nước bắn lên không. Đúng như một trò chơi. Đối với Louis, đó là tình yêu sau một thời gian dài đằng đẵng. Đối với Serena, đó là tình yêu từ cái nhìn đầu tiên. Khi đó, Louis quyết định khoe tài. Mình sẽ chơi cho nàng nghe sáng tác của chính mình. Chú nghĩ, bài hát mà ở trại hè năm ngoái mình đã viết để tặng nàng. Chú lại nâng trompet lên. Ôi mùa xuân nảy lộc đâm chồi, bờ hoang vu, rừng vắng lặng không người. Những nốt nhạc trong trẻo và tinh khiết, vẻ đẹp của chúng bao trùm khắp vườn bách thú. Nếu trước đó Serena còn chút nghi ngờ nào thì điều đó cũng đã hết. Cô hoàn toàn không thể cưỡng lại được anh chàng quyến rũ này, nhà nhạc sĩ bảnh trai này, chàng thiên nga giàu có và tài ba này. Louis biết rằng kế hoạch của chú đã thành công, người trong mộng xinh đẹp của chú đã thức dậy, và nàng đã thức dậy bên cạnh chú. Họ sẽ không bao giờ xa nhau nữa, suốt cuộc đời còn lại họ sẽ sống bên nhau. Ý tưởng về những cái hồ nhỏ yên tĩnh ở trong rừng, nơi lau sậy mọc đầy và chim sào líu lo, tràn ngập trong tâm trí Louis. Và cả những ý tưởng về mùa xuân, về việc xây tổ, về những chú thiên nga con nữa. Ôi mùa xuân nảy lộc đâm chồi, Louis đã từng có lần được bố kể cho nghe điều gì thường xảy ra với các nhà thợ lặn ở biển sâu khi họ đã lặn xuống rất sâu, tận dưới đáy đại dương. Ở độ sâu quá lớn, nơi áp lực của nước rất mạnh và thế giới đại dương thì bí ẩn và kỳ lạ. Đôi khi, người thợ lặn trải qua cái mà họ gọi là trạng thái mê ly ở độ sâu. Họ cảm thấy một niềm say mê và sự thanh thản tột cùng. Họ không bao giờ muốn nổi lên mặt nước nữa. Bố Louis đã nhắc chú về điều này. Phải luôn luôn nhớ rằng, khi con lặn sâu xuống nước, cảm giác mê ly có thể đưa con tới chỗ chết. Dù cho ở dưới đó, con có cảm thấy tuyệt diệu thế nào đi chăng nữa, đừng có bao giờ quên trồi lên mặt nước, nơi đó con lại có thể thở được. Ngắm nhìn Serena, Louis tự nhủ, mình cho là tình yêu cũng giống như trạng thái mê ly ở độ sâu. Mình cảm thấy dễ chịu đến mức, mình chỉ muốn được như thế này mãi. Mình đã trải qua trạng thái mê ly ở độ sâu, cho dù là mình đang ở ngay trên mặt nước. Mình chưa bao giờ có cảm giác dễ chịu, thanh thản, phấn chấn, hạnh phúc, đầy ước vọng, đầy khát khao đến như vậy. Nếu vào một ngày đông giá lạnh tháng 12, ở vườn bách thú Philadelphia, mà tình yêu đã mang lại những cảm giác như thế này, thì hãy tưởng tượng xem nó như thế nào vào mùa xuân bên cạnh một cái hồ vắng ở Canada. Đó là những ý nghĩ thầm kín của Louis. Chú là con chim hạnh phúc nhất. Rốt cuộc chú đã trở thành một chú thiên nga kèn thực sự. Cuối cùng thì chú đã vượt qua được khuyết tật của chính mình. Chú thấy lòng tràn ngập niềm biết ơn đối với bố chú. Chú thận trọng vươn đầu, đặt lên cái cổ dài trắng muốt, xinh đẹp của Serena. Dường như đó là một việc làm liều lĩnh, nhưng cô lại có vẻ thích thú. Rồi chú lùi lại, Serena bơi đến trước mặt chú. Cô thận trọng đặt đầu mình lên cổ chú. Nó nằm yên ở đó một lúc, rồi lại bơi đi. Thật là một việc liều lĩnh, cô nghĩ. Nhưng dường như chẳng thích điều đó. Thật vui sướng làm sao khi biết rằng mình đã tìm được một người bạn đời xứng đáng. Một chàng thiên nga mà mình có thể yêu và tôn trọng. Một chàng thiên nga không chỉ là một nhạc sĩ, mà còn có vẻ giàu có thực sự. Hãy nhìn xem bằng kia tài sản, Serena tự nhủ. Mắt cô hân hoan đi từ chiếc kèn trumpet, cái bảng, bút chì phấn đến túi tiền và chiếc huân chương cứu mạng. Thật là một chàng thiên nga vui nhộn, cô nghĩ. Chàng mới bảnh bao làm sao. Họ cùng nhau bơi đến đầu hồ đằng kia, nơi họ có thể ở riêng với nhau. Rồi Louis thiếp đi vì đêm trước chúng ngủ rất ít. Trong khi đó, Serena dùng bữa điểm tâm và chải chuốt.